Cùng lúc đó, các môn đồ đến với Chúa Giêsu và thưa rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Chúa Giêsu đã gọi một đứa trẻ nhỏ đến với Ngài, đặt nó ngồi giữa họ và nói rằng: Thầy nói thật cùng các anh em, trừ khi các anh em ăn năn và trở nên như những đứa nhỏ này, thì các anh em không thể nào vào được nước thiên đàng. Vì vậy, ai hạ mình xuống giống như đứa nhỏ này, thì người đó là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Và ai nhân danh Thầy tiếp một đứa trẻ như đứa nhỏ này, chính là tiếp rước Thầy. Nhưng ai khiến cho một trong những đứa nhỏ tin nơi Thầy phạm tội, thì người đó nên bị buộc một cối đá lớn vào cổ mà chết chìm dưới đáy biển thì hơn. Khốn thay cho thế gian bởi cớ những thời kỳ gây ra sự vấp phạm, vì những thời kỳ đó cần phải đến. Nhưng khốn thay cho người nào mà qua họ những thời kỳ đó sẽ đến. Nếu tay hoặc chân của anh em khiến cho anh em vấp phạm, hãy chặt bỏ và quăng nó xa khỏi anh em. Thà anh em bị thương tật hoặc què quặt mà bước vào sự sống đời đời, còn hơn có đủ tay hoặc chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu mắt khiến anh em vấp phạm, hãy móc nó ra và quăng nó xa khỏi anh em. Thà anh em bước vào sự sống đời đời với một con mắt, còn hơn là có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa đời đời. Hãy cẩn thận, đừng khinh dễ bất kỳ đứa nhỏ nào trong số này. Vì Thầy nói cùng các anh em rằng, trên thiên đàng, các thiên sứ của chúng luôn luôn đứng hầu trước mặt Cha Thầy là đấng ở trên trời. Các anh em suy nghĩ sao? Nếu ai đó có 100 con chiên, nhưng một con trong số đó đi lạc, chẳng phải người đó để 99 con chiên trên sườn đồi mà đi tìm con chiên đã đi lạc hay sao? Và nếu tìm thấy được con chiên đó, thì Thầy nói thật cùng các anh em, chẳng phải người đó sẽ vui mừng vì nó hơn là vì 99 con chiên không bị lạc hay sao? Cũng vậy, Cha các anh em trên trời không muốn bất cứ một ai trong số những đứa nhỏ này phải bị hư mất. Nếu những anh em khác phạm tội cùng các anh em, hãy đi chỉ ra lỗi của người đó giữa anh em và người đó mà thôi. Nếu người đó nghe các anh em sẽ được lại anh em mình. Nhưng nếu người đó không chịu lắng nghe các anh em, hãy dẫn theo với mình một hoặc hai anh em nữa, để cho bởi miệng của hai hoặc ba người làm chứng mà mỗi lời nói đều sẽ được chứng thực. Còn nếu người đó từ chối lắng nghe các anh em, hãy trình vấn đề đó cho hội thánh. Nếu người cũng không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người đó như một dân ngoại và người thu thuế. Thầy nói thật cùng các anh em, bất cứ điều gì các anh em buộc dưới đất sẽ bị buộc trên thiên đàng, và bất cứ điều gì các anh em mở ở dưới đất sẽ được mở trên thiên đàng. Hơn nữa, Thầy nói cho các anh em rằng, nếu hai người trong các anh em đồng lòng với nhau về bất kỳ điều gì mà người khác cầu xin, thì điều đó sẽ được thực hiện cho họ bởi Cha Thầy là đấng ở trên trời. Vì nơi đâu có hai ba người tập họp lại trong danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ. Bấy giờ, Phi-e-rơ đến và thưa với Chúa Giê-xu rằng, Thưa Chúa, khi anh em phạm tội cùng tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có phải là 7 lần không? Chúa Giê-xu nói cùng ông rằng, Thầy không nói với anh là 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Bởi vậy, nước thiên đàng tương tự như một vị vua nọ muốn tính sổ nợ với những người đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu tính sổ, một đầy tớ được đem đến cho vua là người nợ vua 10.000 ta lăng. Nhưng vì người đó không có phương tiện gì để trả, nên vua truyền rằng người đó phải bị bán đi cùng với vợ, con và mọi thứ mà người đó có để có thể trả nợ. Thế nên, người đầy tớ đã quỳ xuống trước mặt vua và thưa rằng, Thưa chủ, xin kiên nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả cho chủ mọi thứ. Thế là vì lòng thương xót, người chủ của tên đầy tớ đó đã tha cho đi và tha luôn cả món nợ của người đó. Nhưng khi người đầy tớ đó đi ra và gặp một trong những người đầy tớ khác là người đã nợ hắn 100 denier, hắn túm lấy người đó, siết cổ anh ta mà nói rằng, hãy trả cho tôi những gì anh nợ tôi. Nhưng người bạn đó quỳ xuống năn nỉ hắn, xin kiên nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người đầy tớ đầu tiên đó khước từ, thay vào đó, hắn đi và bỏ tù người bạn của mình, cho đến khi người đó trả hết những gì người đó đã nợ hắn. Khi những người bạn đầy tớ khác thấy những gì đã xảy ra, họ rất buồn. Họ đến thưa với chủ mọi điều đã xảy ra. Sau đó, chủ của người đầy tớ đã cho gọi hắn lại và nói rằng, hỡi người đầy tớ gian ác kia, ta đã tha thứ cho ngươi toàn bộ món nợ bởi vì ngươi đã nài xin ta. Chẳng lẽ nào ngươi lại không làm ơn cho người bạn của mình như ta đã làm ơn cho ngươi? Người chủ rất đỗi tức giận và nộp hắn cho những người tra khảo cho đến khi hắn trả xong tất cả những gì còn nợ. Như vậy, nếu mỗi người trong các anh em không thật lòng tha thứ cho anh em mình, thì Cha Thiên Thượng của Thầy sẽ làm như vậy với các anh em.